Chương trình Pháp luật và đời sống.
Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình hôm nay gồm có những nội dung chính sau: tăng cường triệt xóa các tụ điểm, đường dây cờ bạc, cá độ bóng đá; vì sao quyền lợi người tiêu dùng vẫn chưa được bảo vệ có hiệu quả. Trong mục tìm hiểu pháp luật là luật công an nhân dân, sau đây là nội dung chi tiết.
Pháp luật và đời sống.
Nâng cao tri thức, hiểu biết pháp luật.
Trung tướng Tô Ân Sô, Chánh Văn phòng kiêm người phát ngôn Bộ Công an cho biết, cuối năm là thời điểm diễn ra World Cup 2022. Đây là thời điểm tiềm ẩn nguy cơ phát sinh tội phạm đánh bạc và tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá. Bộ Công an đã chỉ đạo triển khai chuyên đề phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm liên quan đến cờ bạc, cá độ bóng đá trong dịp World Cup. Bộ Công an thông tin, World Cup 2022 khởi tranh vào ngày 20 tháng 11. Đây là sự kiện thể thao thu hút sự quan tâm của nhiều người hâm mộ bóng đá trên cả nước. Bên cạnh những hoạt động cổ vũ, cơ quan công an cho rằng nhiều người sẽ lợi dụng sự kiện này để tổ chức cá độ bóng đá. Trước đó vào ngày 13 tháng 11, Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Bộ Công an và Công an tỉnh Bắc Ninh đã bắt giữ Nguyễn Duy Tùng, sinh năm 1991, Trần Thị Thơm, sinh năm 1970, Chu Văn Hà, sinh năm 1990, Phạm Văn Mạnh, sinh năm 1979, cùng ở thành phố Từ Sơn, Bắc Ninh, Nguyễn Văn Anh, sinh năm 1969, ở thành phố Phúc Yên, Vĩnh Phúc, và Nguyễn Xuân Quỳnh, sinh năm 1980, ở huyện Đông Anh, Hà Nội, trong đường dây đánh bạc qua mạng bằng hình thức cá độ bóng đá qua trang Bóng 88. Tổng số tiền giao dịch của các con bạc trong đường dây từ trước đến nay ước tính hơn 1.000 tỷ đồng. Qua điều tra ban đầu, cơ quan công an xác định Nguyễn Duy Tùng là quản lý điều hành đường dây đánh bạc từ đầu năm 2022 đến nay. Theo đó, Tùng sử dụng một tài khoản tổng của nhà cái Bóng 88 để chia cắt, tạo lập các tài khoản đại lý cấp dưới. Các đại lý này tiếp tục tạo các tài khoản thành viên để giao cho những người trực tiếp đặt cược cá độ bóng đá trên Bóng 88. Các đối tượng phạm tội sẽ quy ước giá trị của một điểm, một đô, từ 6.000 đồng đến 100.000 đồng để giao dịch. Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an cùng Công an tỉnh Bắc Ninh đã lập 11 tổ công tác kiểm tra khám xét nhiều địa điểm tại Bắc Ninh, Hà Nội, Vĩnh Phúc. Qua khám xét, lực lượng chức năng đã tạm giữ 15 điện thoại, 4 xe hơi cùng nhiều thẻ ngân hàng, giấy tờ, đồ vật, tài liệu khác có liên quan. Cơ quan công an nhận định thủ đoạn của các đối tượng đánh bạc rất mới, tinh vi, có tính ẩn danh, độ bảo mật cao nên quá trình điều tra rất khó khăn. Ngày 16 tháng 11, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc qua mạng. Cũng trong ngày 16 tháng 11, Công an thành phố Đà Nẵng cũng vừa triệt phá đường dây đánh bạc qua mạng với tổng số tiền giao dịch lên đến 470 tỷ đồng. Bộ Công an cũng khuyến cáo người dân không tham gia các hoạt động cờ bạc, nhất là cá độ bóng đá qua mạng. Cơ quan chức năng sẽ tăng cường các biện pháp phát hiện, đấu tranh triệt xóa các tụ điểm, đường dây cờ bạc, cá độ bóng đá, phối hợp với các ngành tư pháp đưa ra truy tố, xét xử nghiêm minh. Ngoài đấu tranh với tội phạm cờ bạc và cá độ, Công an toàn quốc sẽ chủ động phòng ngừa, chấn áp các loại tội phạm, nhất là những loại tội phạm nổi trong dịp cuối năm như tội phạm có tổ chức, tín dụng đen, cướp giật, trộm cắp, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tội phạm kinh tế, buôn lậu, ma túy, tội phạm sử dụng công nghệ cao. Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa vừa bóc gỡ một đường dây chuyên thu thập, tàng trữ, mua bán thông tin về tài khoản ngân hàng. Trước đó, qua công tác nắm tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động sử dụng không gian mạng, thiết bị công nghệ cao, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa đã phát hiện có nhiều đối tượng mua bán các thông tin cá nhân của người khác để đăng ký mở tài khoản tại một ngân hàng thương mại cổ phần để được hưởng các chương trình khuyến mại bằng tiền tại các tài khoản này với tổng số tiền lên đến hàng trăm triệu đồng. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, điều tra truy xét, Phòng Cảnh sát Hình sự đã nhanh chóng xác minh làm rõ 3 đối tượng: Nguyễn Văn Dũng, sinh năm 1992, Nguyễn Văn Hùng, sinh năm 1993 và Trịnh Văn Tiến, sinh năm 1998, đều ở xã Thiệu Thành, huyện Thiệu Hóa, là những người có liên quan trực tiếp đến các hoạt động giao dịch trên nên đã triệu tập đến cơ quan công an để làm rõ. Khám xét khẩn cấp chỗ ở của các đối tượng, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa đã thu giữ nhiều thẻ SIM điện thoại, thẻ ATM ngân hàng của các đối tượng tại nhiều ngân hàng khác nhau cùng nhiều tang vật tài liệu có liên quan. Hiện Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Trịnh Văn Tiến, áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Văn Dũng và Nguyễn Văn Hùng về hành vi thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng để tiếp tục điều tra mở rộng vụ án này. Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội thông tin về kết quả những ngày đầu mở cao điểm tấn công trấn áp tội phạm trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2023. Với tinh thần đấu tranh không khoan nhượng, ngay trong ngày đầu ra quân, ngày 15 tháng 11, Công an quận đã điều tra khám phá một vụ, một đối tượng về hành vi trộm cắp tài sản và lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại phường Xuân Đình với số tiền chiếm đoạt lên đến gần 400 triệu đồng. Điều tra khám phá 2 vụ 14 đối tượng về hành vi mua dâm, bán dâm, chứa mại dâm tại phường Phú Diễn, Xuân Tảo. Phát hiện bắt quả tang một vụ, một đối tượng hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ 17,683 gram cần sa. Cùng ngày 15 tháng 11, qua phối hợp Cục Quản lý Thị trường Hà Nội, Công an quận đã kiểm tra phát hiện 4 vụ về hàng hóa không rõ nguồn gốc, không có đăng ký kinh doanh với trị giá 550 triệu đồng, thu giữ 1.544 sản phẩm hàng hóa các loại là hàng nhập lậu. Điển hình kiểm tra tại phòng 312 và phòng 1210, tòa 21B6, chung cư Green Star, đường Phạm Văn Đồng, phường Cổ Nhuế 1, tổ công tác phát hiện tại đây đang tập kết hơn 400 điện thoại iPhone, trị giá hàng hóa khoảng 500 triệu đồng, không có hóa đơn chứng từ. Tại thời điểm kiểm tra, chủ của lô hàng trên không xuất trình được hóa đơn chứng từ, không có đăng ký kinh doanh, thừa nhận là hàng nhập lậu. Các đối tượng đã kết nối qua mạng xã hội WeChat của Trung Quốc, mua điện thoại trôi nổi trên thị trường và thuê người Việt Nam ship về nước bán kiếm lời. Theo tin từ Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Hải Phòng, khoảng 23 giờ 45 phút ngày 19 tháng 11, Công an quận Ngô Quyền phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an thành phố huy động hàng trăm cảnh sát bất ngờ kiểm tra hành chính Vũ trường Hoàng Gia tại địa chỉ 53 Lạch Tray trong khuôn viên Cung văn hóa hữu nghị Việt Tiệp, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng. Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng công an đã phát hiện khoảng trên 400 đối tượng là dân chơi cùng hàng chục nhân viên vũ trường đang nhảy múa trong tiếng nhạc chát chúa. Qua kiểm tra ban đầu, lực lượng công an đã phát hiện nhiều ma túy nghi của các đối tượng và dân chơi sử dụng tại vũ trường. Vũ trường Hoàng Gia được biết đến là vũ trường lớn nhất của thành phố Cảng, có sức chứa hàng trăm người, nơi đây được các dân chơi ưa chuộng. Hiện lực lượng công an thành phố đang tạm thời phong tỏa khu vực vũ trường, tạm giữ toàn bộ phương tiện là ô tô, xe máy của các dân chơi để tiếp tục điều tra làm rõ. Hiện tại gần 400 đối tượng đang được lực lượng công an phân loại điều tra làm rõ. Thông tin ban đầu được xác định có hơn 100 đối tượng dương tính với ma túy. Thưa quý vị và các bạn, tội phạm về ma túy thường liều lĩnh, manh động, sẵn sàng chống trả lực lượng chức năng. Nhiều đối tượng còn sử dụng các loại vũ khí nguy hiểm. Đây cũng là căn nguyên dẫn đến nhiều hành vi vi phạm pháp luật khác. Bởi thế, thời gian qua, Công an huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên luôn đấu tranh quyết liệt với loại tội phạm này, phá được nhiều chuyên án, từng bước đẩy lùi tệ nạn ma túy, làm sạch địa bàn. Bài viết sau được đăng trên báo Thái Nguyên sẽ đề cập rõ hơn. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe. Trong điều kiện lực lượng còn mỏng, để đấu tranh hiệu quả với tội phạm ma túy, Công an huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên xác định cần huy động sự tham gia của toàn xã hội. Vì thế, Công an huyện thường xuyên phối hợp với các địa phương, đoàn thể, trường học tuyên truyền để nhân dân nâng cao ý thức cảnh giác, phát hiện những hành vi có dấu hiệu phạm tội. Thông qua phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, mỗi người dân là một camera theo dõi những hoạt động của tội phạm. Để thông tin tố giác được thông suốt, các xóm, tổ dân phố đều thiết lập đường dây nóng. Khi người dân phát hiện những bất thường, có thể thông tin cho lực lượng chức năng theo dõi, xử lý kịp thời. Hàng năm, các địa phương tổ chức cho người dân ký cam kết không để ma túy thâm nhập vào gia đình. Cùng với đó, Công an huyện chủ động tăng cường lực lượng bám sát cơ sở, các địa bàn dân cư, nắm chắc số hộ, số nhân khẩu, thường xuyên tuần tra kiểm soát địa bàn, nhất là những khu vực các đối tượng nghiện ma túy hay tụ tập, những vùng giáp danh. Từ việc tích cực điều tra, tháng 9 năm 2022, Công an huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên đã phát hiện 4 đối tượng có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy là Dương Đức Anh, sinh năm 1991, trú tại xóm 11, xã Hà Thượng, Trần Triệu Nam Anh, sinh năm 1991, trú tại xóm 5, xã Hà Thượng, Nguyễn Đức Doanh, sinh năm 1990 và Trần Ngọc Trúc, cùng trú tại tổ dân phố Cầu Thành 2, thị trấn Hùng Sơn, Đại Từ. Tổ công tác đã thu giữ 5 cục chất rắn màu tím, các đối tượng nhận là ma túy tổng hợp còn lại sau khi đã sử dụng. Qua làm việc, các đối tượng khai mua ma túy của Trần Đức Mạnh, sinh năm 1987, trú tại xóm Ao Lãng, xã Yên Lãng. Khi bị triệu tập, Mạnh khai mua ma túy của Bùi Văn Tiến, sinh năm 2002, trú tại xóm Bình Tiến, xã Bình Thành, Định Hóa, để bán cho các đối tượng trên hòng kiếm lời. Tính từ đầu năm đến nay, Công an huyện đã tiến hành bắt giữ, xử lý 93 vụ với 110 đối tượng về hành vi tàng trữ, mua bán, vận chuyển, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, khởi tố 87 vụ với 98 bị can về hành vi tàng trữ, mua bán, vận chuyển, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, thu giữ trên 95 gram heroin, trên 132 gram ma túy tổng hợp. Sự quyết liệt trong đấu tranh với tội phạm ma túy của lực lượng chức năng đã từng bước ngăn chặn hoạt động của các loại tội phạm, góp phần làm trong sạch địa bàn. Đến nay, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên có nhiều địa bàn trắng về ma túy như xã Quân Chu, thị trấn Quân Chu, xã Cát Nê, góp phần giữ ổn định an ninh trật tự ở địa phương.
Chuyên mục Pháp luật quanh ta.
Thưa quý vị và các bạn, sau hơn 12 năm thi hành luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, các cơ quan quản lý nhà nước và các tổ chức bảo vệ quyền người tiêu dùng đã hoạt động tích cực hơn, ý thức tự bảo vệ mình của người tiêu dùng cũng đã tăng lên. Tuy nhiên, quyền lợi của người tiêu dùng vẫn đang bị xâm phạm nghiêm trọng, nhất là trong bối cảnh xuất hiện nhiều hình thức kinh doanh tiêu dùng mới, đặc biệt là các giao dịch trên môi trường điện tử, các giao dịch xuyên biên giới, các dịch vụ chia sẻ trên nền tảng công nghệ số. Vậy giải pháp nào để bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tốt hơn? Tiến Anh, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam có bài đề cập.
Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch Hội Bảo vệ Người tiêu dùng Việt Nam cho rằng, chính sách bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng Việt Nam thể hiện ở khá nhiều văn bản, trong đó quan trọng nhất là Luật Bảo vệ Người tiêu dùng năm 2010, Luật Cạnh tranh, Luật Quảng cáo, Luật Thương mại. Thực thi các quy định pháp luật trong lĩnh vực này, giai đoạn gần đây, các cơ quan quản lý nhà nước đã nỗ lực trong công tác chống buôn lậu hàng giả, gian lận thương mại để vừa bảo vệ sản xuất, vừa bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng. Tuy nhiên, nhìn vào những vụ việc như pate minh chay gây ngộ độc, thuốc chữa ung thư giả, sản phẩm không rõ nguồn gốc, rau đội lốt hàng Việt Gáp, đến nhiều loại thực phẩm, hàng hóa dịch vụ không đảm bảo chất lượng khác, đã đang xâm hại đến nền kinh tế, sức khỏe, thậm chí là tính mạng của người tiêu dùng. Ngoài việc mất an toàn trong chính bữa ăn, người tiêu dùng đã bắt đầu phải đối mặt với nhiều hình thức lừa đảo trong các loại hình dịch vụ sức khỏe, y tế, tài chính, các giao dịch qua mạng, mua hàng trả góp.
Trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, chống hàng giả, chống vi phạm an toàn về thực phẩm, vân vân, các cơ quan thực thi của nhà nước đã phát hiện bắt giữ được rất nhiều vụ. Tuy nhiên, nhìn vào thực tế thì có thể thấy rằng thực trạng vi phạm quyền của người tiêu dùng hiện nay cũng rất là nghiêm trọng.
Theo Luật Bảo vệ Người tiêu dùng năm 2010, người tiêu dùng có 8 quyền cơ bản như quyền được bảo vệ về an toàn tính mạng, sức khỏe, tài sản, quyền được cung cấp thông tin về tổ chức cá nhân cung cấp hàng hóa dịch vụ, quyền được bồi thường thiệt hại hàng hóa dịch vụ không đúng tiêu chuẩn, quyền được khiếu nại tố cáo khởi kiện hoặc đề nghị tổ chức xã hội khởi kiện để bảo vệ quyền lợi của mình theo quy định pháp luật. Đây chỉ mới là quy định mang tính tuyên ngôn nên quyền của người tiêu dùng vẫn chưa được đảm bảo. Luật sư Lê Hồng Lam, công ty luật Lạc Việt nêu ý kiến.
Quy định bảo vệ người tiêu dùng còn mang tính tuyên ngôn, khó thực hiện. Cơ chế phối hợp giữa các cơ quan có thẩm quyền trong công tác bảo vệ người tiêu dùng chưa được quy định một cách cụ thể, rõ ràng. Chưa xây dựng được một cơ chế giải quyết khiếu nại tranh chấp hữu hiệu để người tiêu dùng có thể tự bảo vệ mình.
Bà Nguyễn Thị Lệ, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cũng cho rằng quyền lợi của người tiêu dùng chưa được quan tâm đúng mức từ cả cơ quan nhà nước lẫn người tiêu dùng, trong khi hệ thống pháp luật về lĩnh vực này lại chưa tạo ra cơ chế để phát huy vai trò của cơ quan tổ chức giúp người tiêu dùng bảo vệ quyền của mình khi bị xâm phạm.
Trên thực tế hiện nay, đa số các giao dịch mua bán thì được thực hiện trên môi trường mạng Internet. Nhiều hàng hóa trên mạng so với thực tế thì rất khác nhau. Nhiều người mua bị lừa, nhận những mặt hàng không giống như đã thỏa thuận trên mạng. Tuy nhiên, khi nhận hàng không đảm bảo theo đúng tiêu chuẩn chất lượng mẫu mã nhưng vẫn không thực hiện được quyền bồi thường như là dự thảo luật đã quy định. Có những người bán hàng sau đó thì tắt điện thoại, thoát khỏi giao dịch, gây bức xúc trong dư luận nhân dân. Tuy nhiên là cái chế tài xử lý hiện nay thì cũng còn rất khó khăn, không kiểm soát được.
Trước một số quy định trong luật bảo vệ người tiêu dùng hiện hành còn chưa rõ ràng hoặc đã không còn phù hợp với thực tế, tại kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa 15 vừa qua, Chính phủ đã trình và xin ý kiến của các đại biểu Quốc hội về dự thảo sửa đổi bổ sung luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Dự thảo luật đã bổ sung nhiều quy định về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong các giao dịch đặc thù, hoàn thiện quy định về trách nhiệm của tổ chức cá nhân, kinh doanh về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, quy định trách nhiệm cơ quan quản lý và một số giải pháp và cơ chế phù hợp để thành lập và tạo điều kiện cho các tổ chức xã hội tham gia bảo vệ người tiêu dùng.
Châu cũng giáp thượng du cũng liền sông Cầu đồng thắm một miền băng lên rừng núi chiên chiên mênh mông chiều về đổ bóng hoàng hôn đầu hôm đã hiện trang mỹ miều ơi Thái Nguyên quê tôi Phú Lương Phú Bình tươi tốt vươn mình bên sông ơi Đông Hỷ chùa Hằng ân đức đại từ
luật.
Thưa quý vị và các bạn, trong chuyên mục tìm hiểu pháp luật, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn phần tiếp theo luật công an nhân dân. Điều 33, bảo đảm kinh phí và cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ hoạt động của công an nhân dân. 1. Nhà nước bảo đảm điều kiện về ngân sách và cơ sở vật chất kỹ thuật cho hoạt động bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật và xây dựng công an nhân dân, bao gồm đầu tư tài chính, trang bị vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, thiết bị, phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ, phương tiện khác, đất đai, trụ sở, công trình, cơ sở công nghiệp và điều kiện vật chất, kỹ thuật khác. 2. Trường hợp cần thiết để bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật, nhà nước huy động tiềm lực khoa học và công nghệ, kỹ thuật phục vụ hoạt động của công an nhân dân bao gồm: A. Chuyển giao công nghệ, kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ. B. Bảo đảm cơ sở vật chất, kỹ thuật cho cơ sở đào tạo, huấn luyện và nghiên cứu khoa học của công an nhân dân. C. Bảo đảm tiềm lực thông tin, cơ sở dữ liệu, tư liệu khoa học và công nghệ, kỹ thuật. D. Bổ sung lực lượng đào tạo, bồi dưỡng nhân lực khoa học và công nghệ phục vụ hoạt động bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật. 3. Đối với vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, thiết bị, phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ, phương tiện khác phục vụ cho hoạt động của công an nhân dân mà trong nước chưa sản xuất được hoặc chưa đáp ứng đủ nhu cầu thì Bộ trưởng Bộ Công an trình Thủ tướng Chính phủ quyết định nhập khẩu theo quy định của pháp luật.
Điều 34. Công nghiệp an ninh. 1. Công nghiệp an ninh là bộ phận của công nghiệp quốc phòng, an ninh, phục vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật và xây dựng công an nhân dân. 2. Nhà nước có chính sách, cơ chế đặc thù xây dựng và quy hoạch phát triển công nghiệp an ninh, đầu tư nghiên cứu, sản xuất, sửa chữa vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, thiết bị phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ, phương tiện khác phục vụ nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật. 3. Bộ Công an chịu trách nhiệm trước Chính phủ chủ trì phối hợp với bộ ngành cơ quan tổ chức có liên quan xây dựng phát triển công nghiệp an ninh. 4. Chính phủ quy định chi tiết điều này.
Điều 35. Trang bị vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, thiết bị, phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ, phương tiện khác. Công an nhân dân được nhà nước trang bị vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, thiết bị, phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ, phương tiện khác phù hợp với nhiệm vụ được giao. Điều 36. Trang phục công an hiệu, cờ hiệu, cấp hiệu, phù hiệu, giấy chứng minh công an nhân dân. Trang phục công an hiệu, cờ hiệu, cấp hiệu, phù hiệu, giấy chứng minh công an nhân dân do Chính phủ quy định.
Điều 37. Chính sách đào tạo bồi dưỡng sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ công an nhân dân. 1. Sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ công an nhân dân được đào tạo, bồi dưỡng về chính trị, pháp luật, chuyên môn nghiệp vụ và kiến thức cần thiết khác phù hợp với nhiệm vụ được giao, được nhà nước khuyến khích và tạo điều kiện phát triển tài năng để phục vụ công an nhân dân. 2. Nhà nước có chính sách ưu tiên đào tạo, bồi dưỡng sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ công an nhân dân là người dân tộc thiểu số. Điều 38. Tiền lương phụ cấp, nhà ở và điều kiện làm việc đối với sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ công an nhân dân. 1. Chế độ tiền lương và phụ cấp đối với sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ công an nhân dân do Chính phủ quy định. Tiền lương của sĩ quan, hạ sĩ quan phục vụ theo chế độ chuyên nghiệp, được tính theo chức vụ, chức danh, đảm nhiệm và cấp bậc hàm, phù hợp với tính chất nhiệm vụ của công an nhân dân. Phụ cấp thâm niên được tính theo mức lương hiện hưởng và thời gian phục vụ trong công an nhân dân. Sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ công an nhân dân được hưởng trợ cấp, phụ cấp như đối với cán bộ, công chức có cùng điều kiện làm việc và trợ cấp, phụ cấp đặc thù công an nhân dân. 2. Sĩ quan công an nhân dân nếu giữ nhiều chức vụ, chức danh trong cùng một thời điểm thì được hưởng quyền lợi của chức vụ, chức danh cao nhất và phụ cấp kiêm nhiệm chức vụ, chức danh theo quy định của pháp luật. 3. Sĩ quan công an nhân dân được giữ nguyên quyền lợi của chức vụ, chức danh đang đảm nhiệm khi được giao chức vụ, chức danh thấp hơn chức vụ, chức danh đang đảm nhiệm do yêu cầu công tác hoặc thay đổi tổ chức biên chế theo quy định của pháp luật. 4. Sĩ quan công an nhân dân khi có quyết định miễn nhiệm chức vụ, chức danh thì hưởng các quyền lợi theo chức vụ, chức danh mới. 5. Sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ công an nhân dân được bảo đảm doanh trại và các điều kiện làm việc, sinh hoạt phù hợp với tính chất công việc, nhiệm vụ được giao. 6. Sĩ quan nghiệp vụ và sĩ quan chuyên môn kỹ thuật được hưởng phụ cấp nhà ở, được bảo đảm nhà ở công vụ. Sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ công an nhân dân được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội theo quy định của pháp luật.
Điều 39. Chăm sóc sức khỏe đối với sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ, sinh viên, học sinh, công nhân công an và thân nhân. 1. sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ, sinh viên, học sinh và công nhân công an được bảo đảm chăm sóc sức khỏe. Khi bị thương, ốm đau, tai nạn rủi ro nghề nghiệp ở xa cơ sở đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu hoặc mắc những bệnh mà cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Công an Nhân dân không có khả năng điều trị thì được khám bệnh, chữa bệnh tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khác, được thanh toán viện phí và thực hiện các chế độ khác theo quy định của pháp luật. 2. Cha mẹ đẻ người nuôi dưỡng hợp pháp. Cha mẹ đẻ người nuôi dưỡng hợp pháp của vợ hoặc chồng, con đẻ con nuôi hợp pháp dưới 18 tuổi của sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ, sinh viên và học sinh Công an Nhân dân không có chế độ bảo hiểm y tế thì được Công an Nhân dân mua bảo hiểm y tế, được khám bệnh, chữa bệnh tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo quy định của pháp luật. 3. Cha mẹ đẻ người nuôi dưỡng hợp pháp. Cha mẹ đẻ người nuôi dưỡng hợp pháp của vợ hoặc chồng, con đẻ con nuôi hợp pháp dưới 18 tuổi của công nhân công an không có chế độ bảo hiểm y tế thì được mua bảo hiểm y tế, được khám bệnh, chữa bệnh tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo quy định của chính phủ. 4. Nhà nước bảo đảm kinh phí để thực hiện quy định tại khoản 1 và khoản 2 điều này. Điều 40. Chế độ nghỉ ngơi của sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ và công nhân công an. 1. Sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ và công nhân công an đang công tác được nghỉ ngơi theo quy định của Bộ Luật Lao động và quy định của Bộ trưởng Bộ Công an. 2. Sĩ quan, hạ sĩ quan phục vụ theo chế độ chuyên nghiệp và công nhân công an do yêu cầu nhiệm vụ mà không được bố trí nghỉ hàng năm thì ngoài tiền lương còn được thanh toán thêm một khoản tiền bằng tiền lương cho những ngày không nghỉ.
Điều 41. Chế độ chính sách đối với sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ công an nhân dân nghỉ hưu, chuyển ngành, xuất ngũ, bệnh binh, hy sinh, từ trần. 1. Sĩ quan công an nhân dân nghỉ hưu được hưởng các quyền lợi sau đây. A. Lương hưu tính trên cơ sở quy định tại khoản 1 điều 38 của luật này và theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội. B. Nếu nghỉ hưu trước hạn tuổi phục vụ theo quy định tại các khoản 1, 2 và 3 điều 30 của luật này do thay đổi tổ chức biên chế hoặc không còn nhu cầu bố trí sử dụng, thì ngoài chế độ bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội còn được hưởng trợ cấp một lần theo quy định của chính phủ. C. Sử dụng trang phục công an nhân dân, công an hiệu, cấp hiệu, phù hiệu trong các ngày lễ, các cuộc hội họp và cuộc giao lưu truyền thống của công an nhân dân. D. Được chính quyền địa phương nơi cư trú tạo điều kiện ổn định cuộc sống. Trường hợp chưa có nhà ở thì được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội theo quy định của pháp luật. D. Được hưởng chế độ bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật, được khám bệnh, chữa bệnh theo cấp bậc hàm, chức vụ hoặc chức danh trước khi nghỉ hưu tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Công an Nhân dân theo quy định của Bộ trưởng Bộ Công an. 2. Sĩ quan, hạ sĩ quan Công an Nhân dân chuyển ngành được hưởng các quyền lợi sau đây. A. Nhà nước bảo đảm đào tạo về chuyên môn nghiệp vụ cần thiết đối với sĩ quan, hạ sĩ quan chuyển ngành theo yêu cầu của tổ chức. B. Bảo lưu mức lương và phụ cấp thâm niên tại thời điểm chuyển ngành trong thời gian tối thiểu là 18 tháng. C. Các quyền lợi quy định tại điểm C khoản 1 điều này. D. Trường hợp điều động trở lại phục vụ trong Công an Nhân dân thì thời gian chuyển ngành được tính vào thời gian công tác liên tục để xét thăng cấp bậc hàm và thâm niên công tác. D. Khi nghỉ hưu được hưởng phụ cấp thâm niên tính theo thời gian phục vụ trong Công an Nhân dân và mức lương hiện hưởng. Trường hợp mức lương hiện hưởng thấp hơn mức lương tại thời điểm chuyển ngành thì được lấy mức lương tại thời điểm chuyển ngành để tính lương hưu theo quy định của pháp luật. 3. Sĩ quan, hạ sĩ quan Công an Nhân dân xuất ngũ được hưởng các quyền lợi sau đây. A. Trợ cấp tạo việc làm và trợ cấp một lần theo quy định của chính phủ. B. Các quyền lợi quy định tại điểm C và điểm D khoản 1 điều này. C. Trường hợp có đủ 15 năm phục vụ trong Công an Nhân dân trở lên khi ốm đau được khám bệnh chữa bệnh tại cơ sở khám bệnh chữa bệnh của Công an Nhân dân theo quy định của Bộ trưởng Bộ Công an. 4. Sĩ quan, hạ sĩ quan Công an Nhân dân khi xuất ngũ là bệnh binh được hưởng quyền lợi quy định tại điểm C và điểm D khoản 1 điều này và các chế độ khác theo quy định của pháp luật. 5. Sĩ quan, hạ sĩ quan Công an Nhân dân có thời gian trực tiếp chiến đấu, phục vụ chiến đấu hoặc công tác ở địa bàn khó khăn, ngành nghề đặc thù thì được quy đổi thời gian đó để tính hưởng quyền lợi khi thôi phục vụ trong Công an Nhân dân theo quy định của pháp luật. 6. Sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ Công an Nhân dân đang công tác mà hy sinh thì thân nhân của sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ đó được hưởng các chế độ theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng, chế độ bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội và được hưởng trợ cấp một lần theo quy định của chính phủ. 7. sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ công an nhân dân đang công tác mà từ trần thì thân nhân của sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ đó được hưởng chế độ bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội và được hưởng trợ cấp một lần theo quy định của chính phủ.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình có sử dụng tin bài của Báo Pháp luật, Báo Thái Nguyên, VOV1. Mọi ý kiến thắc mắc liên quan đến pháp luật xin gửi về Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên, đường Hùng Vương, phường Trương Vương, thành phố Thái Nguyên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.